Chương 11, Nghi án thấy đội ngũ đưa tang càng ngày càng đến gần. Kim Mục Du và Tưởng Tích Tích vội tránh sang một bên, chờ bọn họ đi qua, có mấy người nhận ra Trình Mục Du, muốn không mình hành lễ, nhưng lại bị hắn ra hiệu ngăn lại. Ý bảo bọn họ cứ đi trước chờ đội ngũ đưa tang đi xa, Tưởng Tích Tích mới lại bước ra giữa đường núi, vội nhìn cờ dẫn hồn phấp phới nơi xa, vừa nói với Trình Mục Du, đại nhân, xem ra nhà này không thiếu tiền. Dùng kim tơ nam mộc hiếm có làm quan tài đấy. Trình Mục Du cũng đi đến bên cạnh nàng ta, tầm mắt nhìn về phương xa, lạnh lùng nói, tiền không mua được chân tình. Ta nghĩ người nằm trong quan tài này, dù có ngủ trên núi vàng núi bạc thì cũng sẽ không yên vui. Nghe thấy lời nói đầy ẩn ý của hắn, Tưởng Tích Tích hơi ngẩn ra, chợt hỏi, vì sao đại nhân lại nói thế? Đám người đưa tang vừa rồi khóc rất bi thương, sao đại nhân lại nói người ta không thật lòng, bi thương? Người cầm cờ dẫn hồn đi ngay phía sau quan tài hẳn là con trai của người đã mất. Vừa rồi hắn ta nhìn thấy ta thì sắc mặt biến đổi, nước mắt cũng ngừng rơi, giống như bị hoảng sợ. Nếu không phải trong lòng có quỷ thì sao lại sợ người của quan phủ đến thế? Giọng nói của Trình Mục Du lạnh lùng đanh thép, hơi thở phun ra hóa thành khói trắng, khiến khuôn mặt hắn trở nên có chút mơ hồ, khiến người ta khó lòng quan sát biểu cảm của hắn lúc này. Tưởng Tích Tích khẽ đảo mắt, ý đại nhân là người trong quan tài này không phải tử vong bình thường mà là bị hại chết sao? Trình Mục Du liếc mắt nhìn nàng ta, cái này phải dựa vào ngươi đi điều tra rồi. Tưởng Tích Tích nhíu mày, nếu đại nhân đã hoài nghi thì sao vừa rồi không ngăn hắn lại mở quan nghiệm thi mà phải vòng vèo làm điều thừa như vậy? Trình Mục Du bất đắc dĩ thở dài, Tích Tích, ngươi đã theo ta bao lâu rồi, sao vẫn không hiểu cách quan phủ phá án thế? Chúng ta kỹ nhất là dùng muối dập lửa, nếu tùy tiện hành sự thì chỉ sợ sẽ để sót chứng cứ quan trọng nhất, kết quả không chừng còn biến khéo thành vụn, tốn công vô ích. Tưởng Tích Tích thấy hắn nghiêm khắc thì không khỏi lơ lưỡi, nhỏ giọng hỏi đại nhân, vậy ý ngài là chúng ta nên âm thầm hỏi thăm, tìm kiếm chứng cứ, đợi tới khi thời cơ chín mùi mới bắt giữ nghi phạm sao? Trình Mục Du oán trách mà liếc nàng ta, xem ra ngươi không phải không hiểu, chỉ là quá nóng vội, về sau chớ lỗ mãng như vậy. Tưởng Tích Tích liên tục gật đầu, ngày mai thuộc hạ sẽ tới thôn dưới chân núi hỏi thăm rõ ràng người ở trong quan tài là ai, vì sao lại chết. Dứt lời, thấy Trình Mục Du không nói gì, nàng ta lại nhỏ giọng nói, đại nhân, ta sai rồi, lần sau ta sẽ thận trọng từ lời nói tới việc làm, không dám tùy tiện nữa. Nhưng Trình Mục Du vẫn không nói gì, hắn đứng im bất động, nhìn chăm chăm vào một thân cây nhỏ, giống như lâm vào trầm tư. Tưởng Tích Tích chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, cùng hắn nhìn thân cây kia, đây là tổ ong đất, sao đại nhân lại cảm thấy hứng thú với thứ này chứ? Trình Mục Du lấy lại tinh thần, nhẹ giọng nói, ong đất còn gọi là tọ vọ, là một loại côn trùng thường thấy. Nhưng vì sao hắn ta lại e ngại thứ này chứ? Ta nghĩ mãi chẳng ra, hắn ta, đại nhân đang nói ai vậy? Trình Mục Du hơi ngẩn ra, vội giải thích, chỉ là một người quen cũ mà thôi. Người không quen đâu. Tưởng Tích Tích chợt nhớ ra điều gì mà thốt lên. Khi còn bé thuộc hạ thường nghe người ta nói, Minh Linh có con, tọ vọ nuôi hộ. Cũng không biết là có ý gì. Trình Mục Du quay đầu nhìn nàng ta, nếu mày hỏi lại, Minh Linh có con, tọ vọ nuôi hộ ư? Thôn Ngu Sơn ở ngay dưới chân núi. Lúc Tưởng Tích Tích tới nơi này, đã thấy khói bếp lượn lờ trên từng ngôi nhà dựng dựa vào núi, những đám mây lững lờ nằm ngang nơi chân trời cách đó, không xa, khiến cả tòa sơn thôn đẹp như một bức tranh sơn thủy. Nàng ta đi dọc theo đường nhỏ vào thôn, chưa đi được bao xa đã thấy một bà lão đang nhặt củi. Vì thế nàng ta nhanh chóng tiến lên bắt chuyện, bà ơi, ta đến Lạc Dương tìm người thân, ngẫu nhiên đi qua nơi này, thấy trời sắp tối, có thể cho ta mượn một cái giường để nghỉ tạm không? Nói xong, nàng ta lấy ra chút bạc nhét vào trong tay bà lão kia, bà lão trả lại bạc cho nàng ta, mở cái miệng không còn mấy cái răng ra, cười hiền lành nói, cô nương, cô nương, trong nhà lão thân chỉ có một mình, cơm canh đạm bạc từ rau dưa tự trồng, nếu cô nương không chê thì ở chỗ ta một đêm, còn chỗ tiền này thì cô nương cứ cầm lấy thấy thấy. Tưởng Tích Tích đành phải thu bạc lại, cảm ơn bà lão kia, rồi cùng bà lão vào thôn. Trên đường đi, hai người đi ngang qua một tòa viện rộng lớn, Tưởng Tích Tích thấy trên cửa lớn treo lụa trắng, trong viện còn dựng cờ tang, thì làm bộ lơ đãng hỏi, bà ơi, trong thôn có người làm tang sự sao? Bà lão ư một tiếng, đây là nhà của Đổng Tông Nguyên, mấy ngày trước mẹ hắn ta qua đời vì bệnh, còn chưa qua 7 ngày, nên vẫn treo lụa trắng, mùa đông năm nay đến sớm. Người già thân thể yếu thì không chịu nổi gió lạnh, cũng là chuyện thường. Tích Tích đi bà lão lắc đầu, nếu bảo người khác bị phong hàn đánh bại thì ta còn tin, nhưng Đổng Đá phu nhân lại khỏe mạnh, người trẻ tuổi còn không bằng bà ta đâu. Không biết sao nói không qua khỏi là không qua khỏi nghe bà lão nói như thế. Trong lòng Tưởng Tích Tích nhất thời dâng lên một cơn sóng chiều. Nàng ta đè nén cảm xúc của mình, lại nhìn thoáng qua Đổng gia, lúc này mới nhỏ giọng hỏi, ý bà là cái chết của Đổng lão phu nhân kỳ quặc ư? Bà lão vội xua tay nói, có cái gì kỳ quặc chứ, sau khi Đổng lão thái thái chết, xác còn được đặt ở trong nhà mấy ngày. Chúng ta cũng đều đi xem qua, nhưng không thấy có gì khác thường, hẳn là chết bệnh. Ta chỉ là cảm thán thấy sự vô thường, không biết thế nào mà lần tuy trong lòng Tưởng Tích Tích còn có nghi hoặc nhưng không thể hiện ra trên mặt. Nhưng không thể hiện ra trên mặt, vậy quan hệ giữa Đổng Tông Nguyên và mẫu thân hắn ta thế nào? Quan hệ như thế nào? Cô nương, sao ngươi lại đột nhiên hỏi cái này? Bà lão khó hiểu mà nhìn nàng ta. Tưởng Tích Tích nhanh chóng cười nói, không có gì, ta chỉ hỏi thế mà thôi. Cũng may bà lão không nghi ngờ, mà vừa đi vừa đáp, nói đến quan hệ của Đổng Tông Nguyên và mẫu thân hắn ta thì lão thân cảm thấy rất đáng ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Còn không phải sao, Đổng lão thái thái chỉ có một đứa con trai, coi như hòn ngọc quý trên tay, yêu thương vô cùng, Đổng Tông Nguyên cũng hiếu thuận, mọi chuyện đều nghe mẫu thân, đúng là mẫu từ tử hiếu. Mọi người trong thôn Ngu Sơn chúng ta đều biết việc này, đâu giống di tử của ta, quanh năm đều ở bên ngoài. Một năm khó có trở về một lần, kém xa Đổng Tông Nguyên